quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 148 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 39. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã nói đến dấu hiệu nhận biết giáo lý sai trật dẫn đến tà giáo, gây nên bất bình, bè đảng trong hội thánh là khi có sự dạy dỗ cho rằng con người có thể nhận được sự cứu rỗi mà không cần nương nhờ nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu. Điều này hoàn toàn trái ngược lại với lẽ thật mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trong thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 13. Đó là, đang khi con người phải gánh chịu sự rủa sả và án phạt đời đời nơi hỏa ngục là điều không thể tránh khỏi, thì Chúa Giê-xu đã bằng lòng gánh thay sự rủa sả đó trên cây thập tự cách đau đớn sỉ nhục là giá trả cho tội lỗi mà lẽ ra tội nhân đáng phải mang lấy. Giữa bao nhiêu niềm tin và triết lý dễ thu hút lòng người tin theo, thì đấng cứu rỗi duy nhất đến từ trời đã xác nhận con đường cứu rỗi cho nhân loại. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Như đã đề cập đến ba lẽ thật trong giáo lý cứu rỗi mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày cho hội thánh Galati. Với bối cảnh của hội thánh nơi đây đang phải đối diện với sự tấn công của tà giáo, cũng như tình hình của hội thánh trải qua mọi thời đại luôn phải đối diện với sự công kích của giáo lý sai lạc khiến tình trạng bất bình, bè đảng xảy ra, thiết tưởng thật cần thiết để học biết về những dấu hiệu nhận biết giáo lý giả dẫn đến tà giáo để con dân Chúa nhận ra và tránh khỏi. Chúng ta cũng nhắc lại lẽ thật mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trong thư Galati chương 3 từ câu 6 đến câu 7 trước khi nhận ra tà giáo chủ trương giáo lý trái ngược với chân lý này. Tại đây, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng chỉ cần tiếp nhận ân điển cứu rỗi qua công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu là đủ. Ngoài ra không cần phải dựa vào việc tuân giữ thêm luật lệ nào khác. người tiếp nhận niềm tin đó cho đời sống mình sẽ được chính Đức Chúa Trời bảo đảm và xác nhận địa vị được làm con cái yêu dấu của Ngài. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Nhân loại sau khi sa ngã đã đánh mất đi mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng. Tội lỗi đã hình thành nên hố sâu ngăn cách giữa tội nhân với Đức Chúa Trời thánh khiết. Khi Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn yêu cầu của luật pháp qua chính sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự, theo thư Hebrew chương 9 câu 22, thì một người khi tin nhận Ngài đã được mặc lấy sự công bình của Đấng Christ. Người đó không còn ở trong địa vị tội nhân nữa, nhưng đã được phục hòa địa vị làm con và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Điều kiện để trở nên làm con Đức Chúa Trời đã được sứ đồ Phao-lô trình bày cách đầy trọn, không còn thêm một điều kiện nào khác ngoài đức tin tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Giêsu mà thôi. Từ lẽ thật đã được bày tỏ trên, chúng ta nhận thấy có ít nhất hai yếu tố chắc chắn bảo đảm cho sự cứu rỗi. Thứ nhất, chính Đức Chúa Trời xác nhận chúng ta là con của Ngài. Thứ hai, người tin Chúa được mặc lấy sự công chính của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua sự công chính đó mà chấp nhận và tuyên bố rằng người tin Chúa Giêsu được sạch tội, đủ điều kiện để nhận được sự sống đời đời. Khởi đầu Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta về một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng sáng tạo nên vũ trụ muôn loài và con người trên trái đất. Chính Ngài ban cho tổ phụ loài người quyền quản trị mọi loài, cai quản vườn Ê-đen. Họ được hưởng thụ mọi điều tốt đẹp do Đức Chúa Trời dựng nên và được ở trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chỉ khi tội lỗi tràn vào thế giới loài người sau sự sa ngã của tổ phụ là ông Adam và bà Eva thì con người mới bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết. Không những con người không có cơ hội được đến gần cây sự sống nơi vườn Ê-đen mà còn phải gánh lấy án phạt dành cho tội lỗi là sự chết nơi hỏa ngục. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubin với gươm lưỡi sáng lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống, theo Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 23 đến câu 24. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, theo thư Roma chương 6, câu 23. Vì vậy, để con người có thể được nhận lãnh ơn tha tội và khôi phục mối liên hệ mật thiết cùng địa vị làm con Đức Chúa Trời, thì chỉ duy nhất do chính Đức Chúa Trời bằng lòng và xác nhận điều đó. Trong luật lệ của người Do Thái, thì một người con trai trưởng thành là người được hưởng mọi đặc quyền của người con trong nhà cha mình, được quyền nhận lãnh cơ nghiệp do cha mình ban cho. Ý nghĩa làm con trai của Đức Chúa Trời mà sứ đồ Phao-lô đã nói cho những ai tin nhận Chúa Giêsu là như vậy. Khi đã được Đức Chúa Trời xác nhận là con trai, nghĩa là người đó chắc chắn nhận lãnh được phước hạnh là sự sống đời đời cùng cơ nghiệp mà Cha Thiên Thượng dành ban. Vì vậy cho nên, bất kỳ một giáo lý hay một niềm tin nào dạy rằng bằng cách nào khác, một tội nhân có thể nhận lãnh được sự sống đời đời nơi thiên đàng mà không phải do chính vua thiên đàng xác nhận điều đó, thì chắc chắn đó không phải là chân lý cứu rỗi. Điều này có thể hình dung giống như không ai có thể ban đặc quyền cho một cậu thanh niên rằng anh ta có thể vào ở trong một căn nhà giàu có nọ, có quyền sử dụng mọi tài sản và được thừa hưởng gia tài đồ sộ đó, ngoại trừ chính chủ sở hữu ngôi nhà đó xác nhận mà thôi. Điều thứ hai trong lẽ thật cứu rỗi mà sứ đồ Phao-lô cũng đã trình bày trong thư Ga-la-ti chương 3 từ câu 6 đến câu 7. Đó chính là người tin Chúa sẽ được mặc lấy sự công chính của Đấng Christ. Điều này minh họa chắc chắn cho việc Đức Chúa Trời chấp nhận và tuyên bố một người có tội giờ đây trở nên trắng án. Vì yêu cầu của luật pháp là một người có tội thì phải bị hình phạt. Dù yêu thương nhân loại, nhưng Đức Chúa Trời cũng không thể xem một người có tội là vô tội để ban cho sự sống đời đời nơi thiên đàng như vậy được. Trải qua bao đời, người Do Thái phải khép mình trong luật pháp, cố gắng thực hiện đúng mọi yêu cầu của luật pháp để mong được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nhưng trong chính sự yếu đuối của xác thịt, họ không thể làm trọn luật pháp và không thể trở nên người công chính được. Nhưng chính Chúa Giêsu là đấng vô tội, Ngài đã đến và làm trọn yêu cầu của luật pháp qua việc dâng chính thân thể Ngài làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ đó và xưng công chính cho những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi này qua chính sự công chính của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nếu như có niềm tin hay giáo lý nào đó cho rằng nhờ tin vào một giáo chủ hay làm theo sự hướng dẫn trong giáo lý của người đó đưa ra thì sẽ được Đức Chúa Trời xem là công chính, Chắc chắn đây là giáo lý sai lạc dẫn đến tà giáo, là nguyên nhân đưa đến cãi lẫy, bất bình, bè đảng. Vì trong thế giới sa ngã này, chính lời Kinh Thánh đã tỏ bày, không có một người công chính nào vì mọi người đều đã phạm tội. Vậy nếu như chính bản thân người đó không được Đức Chúa Trời xem là công chính, thì có thể giúp ai trở nên công chính, đặng xứng đáng hưởng được sự sống đời đời? Bài học áp dụng. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đấng công chính duy nhất đến từ trời là Chúa Giê-xu. Chính Ngài đã làm trọn yêu cầu của luật pháp, không đổ huyết thì không có sự tha thứ, theo thư Hebrew chương 9 câu 22. Để rồi bởi đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi đó mà giờ đây chúng ta đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, ban cho địa vị làm con trai trong nhà Ngài. Chúng ta cần phải tránh xa những giáo lý sai lạc để không sa vào những việc làm của xác thịt như cãi lẫy, bất bình, bè đảng. Có thể có người đang phân vân giữa một rừng giáo lý và niềm tin khác nhau, hoặc giả lâu nay đang theo đuổi một niềm tin khác. Liệu chọn theo một niềm tin mới có phải là sai lầm và phải chịu trả giá nào đó hay không? Ngay giờ phút này, lời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta cách rõ ràng. Chính vua nước thiên đàng đang chờ đón những con chiên lạc quay trở lại trong nhà Ngài để vui hưởng sự sống đời đời do chính Ngài ban tặng. Con đường đó đã được chuẩn bị xong qua chính đấng công chính duy nhất là Chúa Giê-xu cách đây gần 2.000 năm. Vì vậy, xin hãy quyết định đến với Ngài ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 149 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua kỳ xưa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn nơi chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngư vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hướng ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an.